Khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là hiện thân của Chúa nhân từ, đừng làm mưa trên kẻ lành người dữ, làm nắng soi cả kẻ dữ người lành. Như Cha hiền rộng lượng thật muốn ban.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Cho thứ bảy tuần thứ nhất mùa chay. Khi ấy Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thủ. Còn ta bảo các con, hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con. Để như vậy, các con nên con cái của Cha các con đấng ngự trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy, các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm cho thứ bảy tuần thứ nhất mùa chay hôm nay tiếp theo bài phúc âm hôm qua về đức bác ái. Bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm Chúa dạy chúng ta sống như là một người con cái của Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa, do đó chúng ta phải sống xứng đáng với thân phận của một người con Thiên Chúa, chứ không phải giống như là thu thuế mà dân Do Thái cho là thành phần tội lỗi, hay là dân ngoại mà dân Do Thái cho là thành phần ô uế. Đấy, nếu mà chúng ta làm những cái việc hay là hành động hay là phản ứng giống như những cái người tự nhiên á, là chúng ta hệt như những cái người thu thuế và ngoại giáo thôi, thì chúng ta cũng chẳng hơn gì họ. Vì thế nên Chúa Giêsu nói là: thì các con đâu có làm chi hơn đâu, đâu có hơn gì đâu, đâu có công phúc gì đâu. Và Chúa nhấn mạnh đến cái vấn đề là nếu chúng ta sống trọn lành thì như vậy là chúng ta sẽ nên con cái của Cha trên trời. Đây này, Chúa nói này: để như vậy các con nên con cái của Cha các con đấng ngự trên trời. Đó, thấy không? Vì thế nên nói chung bài giảng trên núi của Chúa Kitô mà được Thánh Matthew thuật lại ở phúc âm từ đoạn 5 cho tới hết đoạn 7. Nói chung và riêng đoạn 5 là cái đoạn rõ ràng nhất liên quan đến đức bác ái, là Chúa dạy môn đệ chính là anh em của Chúa, anh em thiêng liêng, anh em phải sống trọn lành giống như là chính Chúa là con của Chúa, của Cha trên trời. Bởi vì Cha trên trời là đấng hoàn hảo, mà hoàn hảo ở chỗ yêu thương. Thế thôi, nếu không yêu thương không thể nào hoàn hảo được. Chúng ta đừng có tách vấn đề là thánh thiện với lại yêu thương. Đôi khi chúng ta nghĩ thánh thiện là phải ngơ là siêu thoát, cầu nguyện ngơ là xuất thần, hay là như là kết hợp với Chúa liên lỉ hay là gì đó, mà trong khi chúng ta quên là thánh thiện chính là đức ái trọn hảo. Thế thôi, nếu chúng ta kết hợp với Chúa siêu thoát đến nỗi mà xuất thần ngất trí, rồi người được nâng lên khỏi đất giống như chúng ta đọc truyện các thánh vậy, mà chúng ta không yêu thương anh em thì vứt đi, thì như vậy là giống như Thánh Phaolô đó: dù tôi được nói được tiếng lạ hay là tôi nói được tiếng thiên thần vân vân, mà tôi không có đức ái, tôi cũng chỉ là cái phèn la inh ỏi vậy thôi, chứ chẳng có cái gì đặc biệt hết. Thánh thiện là ở chỗ là yêu thương, thế thôi. Và Chúa phán xét chúng ta cũng chỉ ở chỗ yêu thương, chứ không có phán xét chúng ta là có ngất trí không, rước lễ bao nhiêu lần, ăn chay làm sao, không có. Chúa chỉ phán xét về đức bác ái thôi. Mà đức bác ái cao nhất đó là ở chỗ yêu kẻ thù mình. Chúng ta phải để ý cái này nữa, đó là Kitô giáo của mình đó dạy một cái điều mà không một đạo nào dám dạy hay là biết để mà dạy. Nói đúng thì là như vậy, biết để mà dạy, bởi vì cái đấy hoàn toàn ngược với tự nhiên và không hợp với đức công bằng. Và đôi khi họ dạy họ bị ném đá chết ạ, chứ đừng có nói. Bởi vì sao? Ai lại đi yêu kẻ thù mình? Không có ai dám dạy hết. Khổng Tử cũng không dạy. Đấy, Phật Tổ cũng không dạy. Mahomet cũng không có dạy. Tất cả những cái điều đó là những cái điều mà không ai có thể hiểu được và vươn tới được. Bởi vì họ chỉ là loài người thuần túy. Và vì thế nên đạo Kitô giáo là một đạo bởi trời, bởi chính Thiên Chúa xuống thế làm người dạy chúng ta, để chúng ta nên trọn lành. Và cái đạo nào mà làm cho con người nên trọn lành nhất, đó, viên mãn nhất, đó là đạo thật, đạo chân thật. Và chúng ta rất là hân hạnh được Chúa chọn chúng ta theo một cái đạo gọi là đạo chân thật nhất, đạo hoàn hảo nhất, đạo bởi trời, đạo là chính Chúa Kitô. Đấy. Và Chúa Kitô là đạo ở chỗ là chính Chúa dạy thế nào Chúa làm như vậy. Chúa cũng yêu thương kẻ thù. Đấy. Và ở chỗ này bài phúc âm hôm nay đó là Chúa dạy chúng ta yêu thương kẻ thù. Yêu thương kẻ thù ở chỗ nào? Đấy là nói chung, nhưng mà thực hiện đó, thì nó là như thế này. Chúa dạy tiếp: làm ơn cho kẻ ghét mình. Đấy là yêu kẻ thù. Yêu bằng cách là làm cái gì tích cực cho những cái người mà ghét chúng ta, kẻ thù chúng ta. Kẻ thù ở đây có nghĩa là những cái người làm hại chúng ta, chống đối chúng ta, vân vân, làm cho chúng ta bị thiệt hại, vân vân. Rồi hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con. Đấy. Do đó nên, nếu chúng ta muốn thật sự làm môn đệ của Chúa Kitô, làm con của Cha trên trời, thì chúng ta phải yêu thương kẻ thù. Thì như vậy chúng ta mới thật sự là vượt lên trên tất cả. Và chúng ta là của mọi người và cho mọi người, và tất cả mọi người là anh em của mình. Bằng không thì tự chúng ta tạo nên kẻ thù. Thật sự là như vậy. Đôi khi kẻ đang thân yêu của chúng ta trở thành kẻ thù của chúng ta. Chẳng hạn, chính vợ của chúng ta, chồng của chúng ta trở thành thù địch chúng ta ly dị. Chính bố mẹ chúng ta, con cái, chúng ta từ nhau. Anh em cũng vậy, bạn hữu cũng vậy. Bởi vì sao vậy? Chúng ta yêu một cách tự nhiên, chứ không phải siêu nhiên. Yêu siêu nhiên là yêu Chúa dạy chúng ta trong bài phúc âm hôm nay, đó là yêu cả kẻ thù. Đó là yêu siêu nhiên, yêu thần linh, yêu trọn lành. Còn nếu yêu tự nhiên thì nó có giới hạn thôi. Và nó không có thể vượt qua được cái hạn hẹp của cái bản tính tự nhiên. Và vì thế nên cái gì không hợp với mình là tự nhiên, không có thích, là có ác cảm, là xa lánh, là ghét, là chống đối, loại trừ. Thế thôi. Đó. Và như vậy thì chúng ta thấy không? Chúa nói rất là đúng. Nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế cũng làm như vậy đấy. Thì các con cũng bằng mức độ của người thu thuế thôi, đâu có hơn gì họ. Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì các con cũng đâu có làm gì hơn đâu. Người ngoại giáo cũng làm như vậy. Các con cũng giống như người ngoại giáo thôi. Là con Thiên Chúa đấy mà hành động giống như người ngoại giáo vậy. Bất xứng. Bất xứng. Bởi thế nên Chúa khuyên chúng ta là hãy nên trọn hảo như Cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Đó. Mùa chay giáo hội chọn cho chúng ta bài phúc âm này là để cho chúng ta nên trọn lành. Bởi vì mùa chay là mùa thực hành đức tin. Và đức tin đây được thể hiện qua đức bác ái. Đức tin không thể chân thật nếu không có những hoa trái bác ái yêu thương, trọn hảo. Chính hoa trái yêu thương trọn hảo chứng tỏ chúng ta có đức tin chân thật. Chúng ta tin là anh em của chúng ta chính là hình ảnh sống động của Thiên Chúa, là chính Chúa Kitô hiện thân. Chúng ta yêu họ là vì họ là anh em của ta, của một cha trên trời, được Chúa Kitô cứu chuộc. Dù họ tin Chúa Kitô hay chưa tin Chúa Kitô thì tất cả loài người đã được cứu chuộc nơi Chúa Kitô rồi. Do đó nên họ đã được cứu chuộc rồi. Mà nếu họ chưa tin Chúa Kitô thì chúng ta lại càng phải yêu thương họ hơn, để nhờ đó qua chúng ta họ nhận biết Chúa Kitô mà được cứu rỗi. Nhưng mà để cho họ nhận biết Chúa Kitô thì chúng ta phải yêu thương họ một cách hoàn hảo. Và họ càng là kẻ thù của chúng ta, họ càng ghét chúng ta, họ càng bắt bớ chúng ta, nguyền rủa chúng ta càng phải yêu thương họ. Thì họ mới có thể nhận biết được Chúa Kitô nơi chúng ta. Chứ còn nếu chúng ta họ ghét chúng ta ghét lại. Họ bắt bớ chúng ta tìm cách gọi là trả thù họ. Họ nguyên rủa chúng ta chửi họ. Thì còn chính chúng ta làm sao mà làm chứng cho Chúa Kitô được? Chúng ta phản chứng, chúng ta là một tên phản Kitô thì đúng hơn. Bởi thế nên trong buổi chay chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta một cái ơn rất đặc biệt. Đó là ơn được nên giống Chúa, được thực hiện tất cả những gì Chúa dạy chúng ta. Những điều này, những cái điều rất là khó, chứ không phải dễ theo bản tính tự nhiên của chúng ta. Mà chúng ta hay nói với nhau rằng, chỉ có Chúa mới làm được thôi. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa đây đã nhập thể làm người, và trong cái bản tính của con người, Chúa đã làm điều đó. Nơi cái thân xác bị treo trên cây thập giá đó, và qua cái miệng lưỡi của loài người đó, Chúa đã nói cái gì? Lạy cha, xin tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Một con người mang tên Giêsu Nazareth lịch sử ấy đã tha thứ cho kẻ thù mình. Và chúng ta thấy trong vòng lịch sử biết bao nhiêu là các vị tử đạo trước khi chết cũng tha thứ cho kẻ thù mình. Điển hình nhất là phó tế Stefano, vị tự đạo tiên khởi của Kitô giáo. Cũng thế, dù chúng ta là loài người, chúng ta vẫn có thể làm được những cái việc vượt trên bản tính tự nhiên của chúng ta nếu có ơn Chúa. Và nếu chúng ta để cho Chúa chiếm đoạt chúng ta, để cho Chúa sống trong chúng ta, thì chúng ta làm gì cũng được. Thì chúng ta chắc chắn sẽ nên trọn lành như cha của chúng ta ở trên trời là đấng trọn lành. Lạy mẹ Maria, chỉ có mẹ là đấng đầy ơn phúc. Xin mẹ cho chúng con được đức tin tuân phục như mẹ. Để nhờ đó, với đức tin đầy ơn phúc của mẹ, chúng con có thể sống đức ái trọn hảo như Chúa mong muốn cho chúng con và kêu gọi chúng con trong bài phụ ôn hôm nay, để chúng con xứng đáng thật sự là con cái của Thiên Chúa theo gương của mẹ. Amen.
Con là chứng nhân của Chúa Kitô, đấng đã đến không phải để luận phạt, nhưng đã đến để cứu đời chấm hư. Như một tờ kiếm tìm con chiên mầm, một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Con nguyện thương mến cả nhân gian, xin cho con mang thương xem mọi người là anh em, xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã, xin cho con mang thương xem mọi người là anh em. Con tim cao cả yêu người như Chúa đã.